Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta sang nội dung bài thứ 21, đó là trách nhiệm hộ trì pháp bảo. Kính thưa cùng toàn thể các vị, Đức Phật là khi ra đời đây, đó là Ngài nói rằng Đức Phật ra đời là một đại nhân duyên. Ngài ra đời để chỉ bày cho chúng sinh thấy được cái Phật tánh của chính mình. Do vậy những lời dạy của Đức Phật về sau khi được kết tập lại thành ba tạng thánh điển, đó là tạng kinh, tạng luật và tạng luận, thì trong ba tạng thánh điển này thì gọi chung đó là pháp. Do vậy trách nhiệm hộ trì pháp bảo của người Phật tử chúng ta là chúng ta phải làm sao mà hộ trì, làm cho chánh pháp của Đức Phật được tuyên dương và truyền mãi. Thưa cùng toàn thể đại chúng, trong tam tạng thánh điển thì gồm đó là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Thì trong ba tạng này, tạng kinh là chỉ cho những lời của Đức Phật chỉ dạy cho hàng đệ tử về pháp môn tu tập, những lời dạy ứng dụng vào trong cuộc sống để chuyển hóa cái tâm thức cũng như là những cái sự tu tập của chúng ta đạt được cái sự an lạc trong hiện tại và giải thoát ở tương lai. Thì từ lời dạy đầu tiên sau khi chuyển pháp luân ở giường nai cho đến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, thì tất cả những lời dạy của Đức Phật giống như là một cái bộ sách, mà sách này đó là sách thuốc, nghĩa là giống như là thuốc để chữa lành bệnh của tất cả chúng sinh. Do vậy tạng kinh giống như là kim chỉ nam cho người muốn vượt qua biển khổ, bởi vì nội dung các bài kinh được Đức Phật giảng phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh, từng trình độ khác nhau. Do vậy khi mà học về giáo pháp của Đức Phật thì hàng Phật tử chúng ta nên lưu ý ở điểm này. Có bài kinh Đức Phật dạy cho đối tượng đó là một cái giai cấp thấp kém, thì với cái sự nhận thức, với trình độ của người đó, Đức Phật dạy cái lời văn cũng như là cái ý nó phù hợp với đối tượng này. Nhưng mà đối tượng khác là ở cái tầng lớp cao hơn, hoặc là người có những cái kiến chấp sai lầm, hoặc là để hướng dẫn người này đi đúng đường, đúng hướng, thì Đức Phật có những cái bài pháp nó khác. Hoặc là cũng có thể là trong một cái nội dung, nhưng mà tùy theo đối tượng Đức Phật triển khai nó khác nhau. Thì cũng giống như thế, chúng ta khi chúng ta học thì chúng ta cũng biết rằng là đâu là những bài kinh nó phù hợp với mình. Bởi vì những cái lời dạy của Đức Phật đó, nó phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh và từng trình độ. Mà danh từ Phật học thường hay sử dụng là khế lý và khế cơ. Nó hợp với chân lý, mà nó hợp với căn cơ trình độ của tất cả mọi người. Do vậy khi mà tiếp xúc với giáo lý, chúng ta đừng đem ra mà phân biệt tại sao ở cái bài kinh này Đức Phật lại nói như thế, tại sao ở bài kinh khác Đức Phật lại nói như thế. Như vậy đâu là cái tôn chỉ, cái ý của Đức Phật muốn dạy cho hàng đệ tử của mình. Thì chúng ta có duyên, chúng ta học được nhiều cái chương trình thì chúng ta biết được là Đức Phật dạy là có 84.000 pháp môn để cho hàng Phật tử chúng ta theo đó mà tu tập. Do vậy mình thích hợp với pháp môn nào thì mình thực hành theo pháp môn đó. Chứ đừng nên mà đem bài kinh này chúng ta so sánh với bài kinh khác, rồi người là ca ngợi bài kinh Dược Sư, người thì ca ngợi Di Đà, người thì lại là Thích Trì Chú. Mỗi người chọn cho mình một cái pháp môn tu tập khác nhau, ai cũng đề cao pháp môn của mình, rồi vô tình chúng ta là người hủy bán chánh pháp. Mình không phải là hủy bán những lời Phật dạy, không phải là mình là không tin Tam Bảo, nhưng mà vô tình mình đề cao pháp môn của mình đang tu, mình đề cao những cái gì mình đang theo, rồi bắt đầu mình so sánh, rồi mình có những cái lời lẽ nhiều lúc vô tình, nhưng mà đó là những cái lời mà gọi là hủy bán Tam Bảo. Do vậy trong vô vàn pháp môn tu tập thì chúng ta có nhân duyên thích hợp với pháp môn nào thì mình chọn pháp môn đó mình tu. Còn ai có duyên đối với pháp môn tu tập khác thì cái đó là cái nhân duyên của mọi người. Nhưng mà tất cả những lời dạy của Đức Phật đều đem áp dụng vào đời sống, sinh hoạt, tu tập, đạt được nhiều cái sự an lạc trong hiện tại cũng như là được giải thoát trong tương lai. Thì đó được gọi là tạng kinh. Tạng kinh là những lời dạy để giúp cho chúng ta đạt được những điều an lạc trong hiện tại và giải thoát trong tương lai. Sang tạng thứ hai, đó là tạng luật. Thì tạng luật là những điều giới, những điều quy định làm khuôn phép sinh hoạt và tu học của tăng đoàn. Ví dụ như hàng Phật tử chúng ta thì có từng cấp độ giới cao thấp khác nhau như chúng ta đã biết. Ở Phật tử thì ngoài tam quy, chúng ta có cấp độ giới pháp đầu tiên, đó là ngũ giới. Cao hơn là thập thiện giới, rồi đến bát quan trai giới, rồi cao nữa đó là Bồ Tát giới. Đó là dành cho người tại gia. Còn đối với người xuất gia thì có nhiều cấp bậc giới. Đầu tiên đó là Sa Di, Sa Di Ni. Rồi kế đó là Thức So. Rồi lên nữa là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Và cao hơn nữa thì là Bồ Tát giới. Như vậy giới luật thì rất là quan trọng, quan trọng hơn cả tạng kinh. Bởi vì nhờ vào giới chúng ta mới là hình thành nên cái người Phật tử. Nếu như mà chúng ta không quy y, nếu như không có giới luật thì chúng ta không phải là người Phật tử. Còn ở trong tăng đoàn cũng vậy, nhờ giới mà hình thành nên một tỳ kheo như pháp. Do vậy chính nhờ vào tạng luật này mà hình thành nên hàng tăng bảo thường trụ ở thế gian. Chúng ta thấy các đàn truyền giới thường ghi cái câu là tuyển Phật trường. Tức nơi đó là cái trường tuyển người làm Phật. Do vậy Đức Phật có dạy rằng nếu như mà trên thế gian này còn ít nhất là 5 vị tỳ kheo thì lúc bấy giờ xem như là chánh pháp còn tại thế và còn có thể là duy trì lâu dài hơn. Bởi vì 5 vị tỳ kheo thì trong đó là có thể lập đàn truyền giới cho những người xuất gia kế thừa mang sứ mạng là hoàn truyền Phật pháp. Nếu như mà trong hàng tăng bảo trên thế gian này chỉ còn có 4 vị thì không đủ để lập đàn truyền giới cho cái hàng hậu tấn, nghĩa là cái hàng kế thừa. Do vậy thì chư tổ chúng ta cũng thường nói và nhắc nhở trong hàng đệ tử xuất gia cái câu thế này: tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệt trụ. Tỳ ni tạng diệt, Phật pháp diệt diệt. Nghĩa là tạng giới luật còn là Phật pháp còn, tạng giới luật mất là Phật pháp diệt vong. Tạng giới luật là quan trọng hơn cả tạng kinh. Bởi vì tạng kinh là những lời dạy của Đức Phật áp dụng vào trong cái đời sống sinh hoạt tu hành. Nhưng mà nếu như không có giới thì không thể hình thành nên hàng tăng bảo ở thế gian. Bởi vì không có giới thì không thể có được người xuất gia, mà không có người xuất gia thì không thể nào được trở thành tỳ kheo. Không có tỳ kheo, mà không có tỳ kheo thì không có hàng tăng bảo ở thế gian, mà tăng bảo không có thì tam bảo cũng không tồn tại. Bởi vì tăng là người thay Đức Phật tuyên dương chánh pháp, thay Đức Phật tuyên dương chánh pháp. Do đó là hàng tăng bảo trong thời buổi hiện tại của chúng ta là đóng vai trò quan trọng nhất, quan trọng hơn cả ngôi Phật bảo, hơn cả ngôi pháp bảo. Nhưng mà trong ngôi pháp bảo thì tạng giới luật là quan trọng hơn cả. Nếu như không có tạng giới luật thì Phật tử chúng ta không phải là Phật tử, mình chỉ là những người thực hành theo lời Phật dạy, mà nhờ quy y, nhờ vào giới mình quy y, mình mới trở thành Phật tử. Và khi trở thành Phật tử, mình đạt được những điều an lạc và lợi ích mà người không phải là Phật tử không có được. Mà những điều đó như thế nào thì trong những bài 2, bài 3 chúng ta đã học, chúng ta đã nắm vững rồi. Rồi sang tạng thứ ba, đó là tạng luận. Tạng luận là do các bậc tổ sư soạn ra để giải thích một cách có hệ thống theo chiều sâu của giáo lý đạo Phật. Nghĩa là thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật dạy có hai. Một là những pháp môn tu tập, những cái lời dạy đem ứng dụng vào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Sau này kết tập đó là tạng kinh. Rồi những điều mà cần phải giữ như là oai nghi, phép tắc, giới luật thì đó là tạng luật. Còn tạng luận được hình thành ở lần kết tập kinh điển thứ ba, nghĩa là sau ngày Phật nhập Niết Bàn là 218 năm. Lúc bây giờ vua A Dục chủ trì, vua A Dục là người mà bảo hộ cho cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ ba. Và ở lần kết tập kinh điển này thì mới có cái tạng luận. Như vậy thì trong ba ngôi tam bảo, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, thì nếu như muốn duy trì những lời của Đức Phật dạy, thì chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải có trách nhiệm, đó là hộ trì làm cho ngôi pháp bảo luôn tồn tại ở thế gian. Và nội dung thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là ý nghĩa hộ trì pháp bảo. Xin thưa rằng ý nghĩa hộ trì ngôi pháp bảo là Phật tử cần phải có trách nhiệm bảo hộ những lời vàng ngọc của Đức Phật dạy, không thể để người khác xuyên tạc hoặc là hiểu sai lệch, làm mất đi cái giá trị chân lý cao thượng của Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta. Do vậy, với cái ý nghĩa hộ trì pháp bảo thì hàng Phật tử chúng ta làm sao phải là trân trọng quý kính những lời vàng ngọc đó. Đầu tiên là mình phải là học tập. Mình làm sao phải biết đâu là những lời của Đức Phật, đâu là những lời không phải của Đức Phật, đâu là những lời mình cần phải thực hành theo. Do đó là chúng ta cần phải là tham gia các lớp giáo lý. Hộ trì pháp bảo, là mình tham gia các lớp giáo lý, đó là bước đầu tiên. Khi mình đã học, đã hiểu, đã nhận thức đúng về những lời Phật dạy, lúc bây giờ mình mới phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Nếu như có những cái lời của người khác mà xuyên tạc về giáo lý của Đạo Phật, thì mình biết được cái lời đó không phải là đúng, mà mình bảo hộ. Thì cái việc mà hộ trì pháp bảo không phải mình in kinh ấn tống không, mà mình làm cho cái lời dạy của Đức Phật không bị mai một, không để người khác hiểu sai. Ví dụ giờ mình chỉ, nếu như mình chỉ là đi chùa tụng kinh xong về gặp những bạn hữu đồng tu, hoặc là gặp những người hàng xóm nói một vài câu mà nó không đúng với giáo lý nhà Phật, chúng ta làm thinh, thì đó là mình thiếu đi trách nhiệm. Mà cái thiếu đó là nó có hai nguyên nhân. Một là chúng ta không biết người đó đang nói sai. Còn hai là mình có học giáo lý rồi thì mình biết và mình cần nên làm cho cái việc đó nó sáng tỏ, tránh trường hợp mà để cho giáo lý nó bị lu mờ, bị người khác hiểu sai lệch. Do đó là đầu tiên thì chúng ta phải là tham dự các lớp học về giáo lý để nắm những cái lời Phật dạy một cách nó căn bản, nó chuẩn nhất. Thứ hai, nếu như có điều kiện, có nhân duyên thì chúng ta đến các đạo tràng nghe giảng. Ví dụ như giờ sáng chủ nhật hàng tuần tại giảng đường Xá Lợi đây đều có cái buổi thuyết pháp, mà cái lịch thì có in trên báo Giác Ngộ. Chủ nhật ngày mai là thượng tọa nào, tuần sau là vị hòa thượng nào, có lịch rất rõ ràng. Thì đó là những cái điều mà căn bản Phật tử đầu tiên chúng ta cần phải thực hành, cần phải tham gia. Mà chúng tôi thấy rằng là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 24 quận huyện như thế này, mà chỉ có mấy đạo tràng mà trong cái lịch của báo Giác Ngộ đăng như thế là nó quá ít. Nó quá ít so với cái số lượng dân cư của thành phố, so với cái số lượng tín đồ Phật tử của chúng ta. Do đó làm sao các cái buổi giảng là Phật tử là tham gia nghe giảng đông, và Phật tử tham gia nhiều lớp giáo lý hơn, chứ không phải chỉ dừng lại ở một số lớp rải rác như thế này. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai là mình phải có chánh tín, nghĩa là mình có niềm tin vào lời Phật dạy, không theo những tà thuyết, những mê tín dị đoan, sinh xâm bối quẹ. Mình khi mình đã học, đã nắm vững những điều của Đức Phật dạy rồi, thì mình mới biết được đâu là cái phương tiện, đâu là những lời dạy chính thống. Bởi vì trong quá trình mà hoằng pháp, chư tôn đức thì cũng có sử dụng phương tiện. Nghĩa là ví dụ như giờ ở một cái nơi đó mà bà con ở cái vùng đó không biết gì đến Đức Phật, không biết gì đến giáo lý đạo Phật. Hàng ngày người ta chỉ biết là sinh xăm bối quẹ, người ta chỉ biết những việc đó thôi, hoặc là cúng sao dạy hạn. Thì các chùa mà muốn được mà phát triển, muốn bà con đến chùa rồi dần dần là truyền đạt giáo lý cho những người đó, thì bằng cách là phải là hướng dẫn người ta, dẫn đầu tiên là giúp người ta là cúng sao giải hạn một số công việc đó. Có làm mấy cái việc đó, lúc bây giờ Phật tử, hay anh xin lỗi, những người đó mới là đến chùa. Đầu tiên là đến chùa để cúng sao giải hạn, hoặc là xin xăm bối quẹ. Nhưng mà mỗi lần người đó về chùa thì điều thứ nhất là người ta có lên lễ Phật. Thứ hai là ít nhiều gì trong một lần về xin xăm bối quẹ, xem ngày giờ cúng sao dạy hạn gì đó, thì ít nhiều gì người ta có cúng dường tam bảo. Một là có lễ Phật, hai là có cúng dường tam bảo. Mà cái việc này nó lặp đi nó lặp lại nhiều lần thì nghĩa là cái phước của này người này có. Nhờ cái phước cúng dường tam bảo, nhờ cái phước lại Phật, thì trải qua một thời gian người này đủ duyên sẽ quy y làm Phật tử. Khi làm Phật tử, người này mới bắt đầu là tiếp nhận những lời dạy của Đức Phật. mới là áp dụng những lời dạy vào trong được cuộc sống hàng ngày. Do đó chúng ta tránh trường hợp là học hiểu về giáo lý rồi bắt đầu quay trở lại là chê các chùa. Các chùa làm sai lời Phật dạy. Mặc dù chùa của một vị hòa thượng đạo cao đức rộng như thế, hoặc là ngôi chùa sống ở trung tâm thành phố, nhưng mà lại là vẫn có cúng sao, vẫn có dạy hạn, trong khi mình nghe Pháp, mình học Pháp, mình biết đây không phải là chủ trương của Đạo Phật. Do đó khi chúng ta đã học giáo lý thì chúng ta phải phân biệt được đâu là giáo lý chính thống của Đức Phật dạy và đâu là cái phương tiện của Chư Tôn Đức vận dụng để hoằng truyền Phật Pháp. Tránh trường hợp mà chúng ta ghi nhận một chiều mà vô tình mình chê tư Chư Tôn Đức, chê hàng Tăng Bảo, vô tình mình lại mang tội. Do đó là chúng ta cẩn thận ở cái việc này.